và các bạn thân mến. Ấn Độ đang mừng kỷ niệm 60 năm độc lập khỏi sự cai trị của Anh quốc. 60 năm độc lập cũng là 60 năm xây dựng một đất nước dân chủ được xem là rộng lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, bên trong nền dân chủ ấy, thế giới bên ngoài vẫn chưa hiểu được tại sao vẫn còn tồn tại những phân chia giai cấp rõ ràng. Giai cấp thường được xác định không dựa trên địa vị xã hội, mà trên huyết thống, hôn nhân và nghề nghiệp. Mỗi giai cấp đều được quy định bởi những lề thói, luật lệ và nhất là tôn giáo. Đứng ở cùng đáy các giai cấp là những người được gọi là cùng đinh. Nếu chẳng may sinh ra trong giai cấp cùng đinh, thì dẫu có cố gắng ngoi lên đến đâu, con người vẫn không hưởng được những quyền lợi và đặc ân của những giai cấp cao hơn. Tại Ấn Độ, giai cấp cùng đinh này cũng thường được gọi là giai cấp của những người chớ nên đụng đến. Không được chạm đến thân thể của họ đã đành, mà tất cả những gì thuộc về giai cấp cùng đinh cũng đều bị xem là uế tạp. Suốt đời, họ chỉ có thể làm những công việc hèn kém không ai muốn đụng tới. Tắt một lời, cùng đinh là hạng người hoàn toàn bị đẩy ra bên lề xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu, xã hội Do Thái dường như cũng được phân chia thành nhiều giai cấp. Có những hạng người bị đẩy ra bên lề xã hội. Nổi bật nhất trong số những người bị đẩy ra bên lề xã hội chính là những người thu thuế. Sở dĩ họ bị xã hội Do Thái khinh bỉ và ruồng rẫy là vì họ cộng tác với đế quốc La Mã, vốn là kẻ thù của dân tộc. Đế quốc La Mã không tự tay thu thuế, nhưng quy định rõ ràng các loại thuế má và giao trách nhiệm đó cho người địa phương. Với những người địa phương đứng ra thu thuế này, đây là một món hàng béo bở. Họ nộp một phần cho đế quốc La Mã, một phần họ cho vào túi mình. Hệ thống thuế má do đế quốc La Mã xây dựng như thế đã nghiễm nhiên trở thành cơ hội làm giàu cho một số người, và đồng thời cũng biến họ thành cặn bã rác rưởi dưới mắt người khác. Người Do Thái còn có một lý do khác nữa để khinh bỉ và thù ghét những người mà họ gọi là phường thu thuế. Người thu thuế không những là người làm tay sai cho đế quốc, mà còn thách thức lề luật khi tiếp xúc với người ngoại giáo. Họ trở nên dơ bẩn không chỉ vì đồng tiền bất chánh, mà còn vì đi lại với người ngoại giáo. Do đó, trong Tin Mừng, họ được xếp vào hạng người tội lỗi. Trong khi phần lớn người Do Thái khinh bỉ và ruồng rẫy người thu thuế, thì Chúa Giêsu lại có một thái độ hoàn toàn trái ngược. Ngài không những đi lại, ngồi đồng bàn với họ, mà còn chọn một người trong họ làm tông đồ, nghĩa là cộng sự viên thân tín của Ngài. Điều gây kinh hãi nhất dưới mắt người Do Thái là việc Ngài ăn uống với người thu thuế. Đây là tột cùng của sự thách thức. Thông thường, khi đi dự tiệc, khách mời thường được dành cho danh dự là cầu nguyện trước bữa ăn. Ngồi bên người tội lỗi, cầu nguyện với họ, tức là lôi kéo cả Thiên Chúa đứng về phía họ. Đây là một hành động mà người Do Thái xem là phạm thượng. Nhưng Chúa Giêsu đã không xem việc làm của Ngài là thách thức hay xúc phạm đến Thiên Chúa. Trái lại là khác. Ngài đến để mặc khải một Thiên Chúa mà tình yêu thương và lòng nhân từ được trải rộng đến với mọi người, nhất là những người bị xã hội khinh bỉ và ruồng rẫy. Ngài nói với người Do Thái rằng tội lỗi không phải là một lý do để bị loại trừ. Giáo hội là một cộng đồng gồm những người thánh lẫn kẻ tội lỗi. Ngay từ đầu và xuyên suốt dòng lịch sử của mình, giáo hội là một cộng đồng hỗn hợp gồm thánh nhân và tội nhân. Dĩ nhiên, người tội lỗi luôn được mời gọi sám hối và cải thiện, nhưng người thánh thì lại càng được mời gọi để nên thánh hơn. Thật ra, trong giáo hội, có ai dám tự xưng mình là công chính và thánh thiện? Lời kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha nhân từ, đồng thời cũng bày tỏ khuôn mặt tội lỗi yếu hèn của mỗi người chúng ta. Chia sẻ cùng một thân phận tội lỗi yếu hèn, con người chỉ có thể đối xử với nhau bằng sự cảm thông và tha thứ mà thôi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho bao lần chúng con không biết cảm thông và tha thứ cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và không ngừng làm chứng về tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Tình Chúa cao vời, tựa như thác.